cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau tiếp tục chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay trong Jeremy đoạn 25, nói về 70 năm lưu đày. Jeremy đoạn 25 là lời tiên tri mà nó được nói vào khoảng 17 hay là 18 năm trước đoạn 24. Xin chúng ta nhớ rằng sách Jeremy không được sắp theo thứ tự của lịch sử. Con của vua Josiah là Jehoiakim đang ngồi trên ngôi. Ông khác biệt với vua cha là người tinh kính, như được ký thuật trong sách Các Vua Thứ Nhì đoạn 24 câu 1 đến câu 5. Trong đời của vua Jehoiakim trị vì, Nebuchadnezzar vua Babylon xâm lấy xứ. Jehoiakim thuần phục người trong 3 năm, rồi người đổi ý và phản nghịch với người. Đức Giê-hô-va khiến những quân Canđê, quân Seri, quân Moab và quân của Amon đến đấu nghịch cùng Juda để hủy hại Juda. Tùy theo lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng các tiên tri là tôi tới ngài mà phán ra. Tai họa này hẳn sẽ đến cho Juda bởi mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đặng cất nước Juda khỏi trước mặt ngài. Vì cớ các tội lỗi Manasseh theo các điều người đã làm, lại cũng tại cớ quyết vô tội mà người đổ ra, vì người đã làm cho Jerusalem đầy quyết vô tội, thì Đức Giê-hô-va không khứng tha thứ người. Các chuyện khác của Jehoiakim, những công việc người, đều chép trong sách lịch sử về các vua Juda. Bây giờ, chúng ta cùng nhau nghe tiếp lời tiên tri của Jeremy nói trong bối cảnh này. Trong Jeremy đoạn 25, câu 1 đến câu 3. Này là lời phán cùng Jeremy về cả dân Juda, năm thứ tư đời vua Jehoiakim, con trai Josiah, vua của Juda. Ấy là năm thứ nhất đời Nebuchadnezzar, vua nước Babylon. Đấng tiên tri Jeremy rao truyền những lời này trước mặt dân Juda và hết thảy dân cư Jerusalem rằng: Từ năm thứ 13 đời Josiah, con trai Amon, vua của Juda, cho đến ngày nay, có 23 năm. Lời của Đức Giê-hô-va phán cùng tôi: Từ lúc đó tôi dậy sớm nói cùng các ngươi, nhưng các ngươi chẳng nghe tôi. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất kiên nhẫn và nhịn nhục với dân Giu-đa và dân thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai tiên tri Ê-sai đến giảng cho họ lời của Đức Chúa Trời trong suốt một thời gian rất dài, để kêu gọi họ từ bỏ con đường tội lỗi và quay trở về cùng Ngài. Nhưng họ không có lắng nghe. Vì thế, đến điểm này, Jeremy công bố sự đoán phạt với họ. Trong Jeremy đoạn 25, câu 4 đến câu 6. Đức Giê-hô-va đã sai các tôi tới Ngài, là các tiên tri đến cùng các ngươi, dậy sớm mà sai đến, nhưng các ngươi không nghe lời, cũng không cứng để tai mà nghe. Các đấng ấy nói rằng, mỗi người trong các ngươi hãy từ đường giữ mình trở lại, hãy bỏ điều ác của việc mình, và ở trong đất mà Đức Giê-hô-va đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi từ xưa cho đến đời đời. Chớ theo các thần khác đặng hầu việc và thờ lại, chớ lấy việc tai mình làm ra mà chọc giận ta nữa, thì ta sẽ không làm hại chi các ngươi. Bởi vì vua và dân chúng không chịu lắng nghe lời Đức Chúa Trời, nên đất nước Giu-đa bị người Babylon xâm chiếm. Chúng ta để ý thấy rằng, trước khi Đức Chúa Trời giáng hình phạt, Ngài luôn có lời cảnh giác, Ngài luôn có sự báo trước. Và trong Jeremy đoạn 25, câu 7 đến câu 9, Đức Giê-hô-va phán, nhưng các ngươi chẳng nghe ta, mà lấy việc làm của tai mình chọc giận ta, và chuốc lấy tai hại cho mình. Vậy nên, Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy, vì các ngươi đã chẳng nghe lời ta. Này, ta sẽ sai mọi họ hàng phương Bắc cùng đầy tớ ta là Nebuchadnezzar vua Babylon đến nghịch cùng đất này, nghịch cùng dân cư nó và các nước ở chung quanh. Ta sẽ diệt hết chúng nó, làm chúng nó nên sự gỡ lạ, chê cười và quan du đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Chúa Trời gọi Nebuchadnezzar vua Babylon là tôi tớ ta. Nebuchadnezzar là một dụng cụ mà Đức Chúa Trời dùng để đón phạt dân Giu-đa. Nhiều người hiện nay lấy làm ngạc nhiên về đất nước Do Thái không còn được đụm sữa và mật như xưa. Nhu cầu cần thiết nhất của xứ hiện nay là nước. Đức Chúa Trời nói rằng đất nước này bị rủa xả và nó trở nên thê thảm hoang du. Ngài có ý định cho thế giới biết rằng Ngài không phải chỉ phạt dân sự mà thôi, nhưng Ngài cũng đón phạt đất đai nữa. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi con người và trên đất. Đất không sanh sản vật tốt nữa bởi vì tội lỗi, bởi vì sự rủa xả. Và tiếp đến chúng ta cùng xem trong Jeremy đoạn 25 câu 10. Và ta sẽ làm trong dòng chúng nó hết tiếng reo vui và kêu mừng, hết tiếng của rễ mới và dâu mới, hết tiếng ầm ầm của cối xay và ánh sáng của đèn. Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi sự vui mừng mà họ đang có. Họ sẽ không còn cưới và gả nữa. Tiếng ầm ầm của cối xay sẽ hết. Điều này có nghĩa rằng công việc làm ăn, công việc sinh hoạt buôn bán không còn nữa. Và khi Ngài nói đèn sẽ tắt, có nghĩa là những buổi tối vui chơi, những buổi tối vui mừng không còn được nữa. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 25 câu 11. Cả đất này sẽ trở nên quang du gỡ lạ. Các nước này sẽ phục sự vua Babylon trong 70 năm. Khi Đức Chúa Trời đối xử với dân Israel, Ngài đối xử với họ qua niên lịch. Ngài nói ra thời gian liên hệ đến lịch sử của họ. Nhưng khi Chúa đối xử với hội thánh của Ngài, Ngài không cho biết thời gian. Vì thế các bạn và tôi không thể nói rằng khi nào Chúa Giê-xu trở lại. Chúng ta không được nói cho biết lúc nào Chúa Giê-xu trở lại. Thời gian 70 năm là thời gian rất quan trọng. Khi dân Israel chuẩn bị vào đất hứa, Chúa nói cho họ biết về năm thứ bảy, hay còn gọi là năm Sa-bát, tức là năm để cho đất nghỉ ngơi. Như được kỹ thuật ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 25, từ câu 1 cho đến câu 7. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai rằng, hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ, ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản, nhưng năm thứ bảy sẽ là năm Sa-bát để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình, chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa. Ấy là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sanh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng cho muôn lục súc và thuốc vật trong xứ ngươi nữa, hết thảy thổ sản làm đồ ăn vậy. Đức Chúa Trời hứa ban phước hạnh khi họ vâng lời, và Ngài cũng cảnh giác họ rằng họ sẽ bị đón phạt nếu như không vâng lời. Nếu họ đi theo con đường bội nghịch, Ngài sẽ đón phạt họ. Và xin chúng ta chú ý rằng Đức Chúa Trời hành động bởi vì sự bội nghịch của dân sự. Và trong sách Lê Vê Ký đoạn 26, câu 34 và 35 nói tiếp về điều này. Trọn trong lúc đất bỏ quan du và các ngươi ở trong đất của kẻ thù nghịch, khi đó đất sẽ được an nghỉ hưởng những năm Sa-bát. Trọn lúc đất ấy bỏ quan du sẽ được an nghỉ, vì lúc các ngươi còn ở đất đó, nó sẽ không được an nghỉ trong những năm Sa-bát của các ngươi. Có khoảng 490 năm Sa-bát không được giữ theo. Năm Sa-bát đã bị bỏ. Đức Chúa Trời nói qua tiên tri Jeremy sẽ có 70 năm dân chúng ở trong xứ lạ và để cho đất được yên nghỉ. Và sau thời hạn 70 năm đó, dân Israel sẽ được phép trở về đất hứa. Và xin mời các bạn cùng xem tiếp trong Jeremy đoạn 25 câu 12. Đức Giê-hô-va phán, khi 70 năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Babylon và dân người vì cớ tội ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canđê và biến thành một nơi quan du đời đời. Lời tiên tri của Jeremy giờ đây đã được ứng nghiệm trong lịch sử. Đức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm những điều gì mà lời Ngài đã phán ra. Cho nên, chúng ta không cần phải tranh luận gì nữa. Và kế tiếp, Chúa đề cập đến chén rượu thạnh nộ. Mời quý vị cùng xem trong Jeremy đoạn 25, câu 13 và 14. Phàm lời ta đã phán nghịch cùng đất ấy, tức lời chép trong sách này là lời Jeremy đã nói tiên tri nghịch cùng muôn nước, thì sẽ xảy đến cho đất ấy. Và sẽ có nhiều nước và vua lớn bắt chính người Canđê làm tôi mọi, và ta sẽ báo cho chúng nó theo việc làm của chúng nó và theo việc bởi tay chúng làm ra. Vào thời điểm mà lời tiên tri này được nói ra, Nebuchadnezzar đã bắt giải Jehoiakim, tất cả quan quân của vua qua Babylon. Những người còn ở lại với vua Sê-đê-kia phải cống nộp thuế và lễ vật cho vua Babylon. Các vua sau vua Josiah đều là những vua làm ác. Jeremy công bố sự đón phạt sau cùng. Nebuchadnezzar đến quỷ diệt Jerusalem và bắt một số người lưu đày. Jeremy nói với họ rằng sự lưu đày này kéo dài 70 năm. Giờ đây, Jeremy cho họ thêm một hình ảnh khác nữa về sự thạnh nộ hay là về chán thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Đây là lối nói biểu tượng mà một số tiên tri sử dụng. Họ nói về tội lỗi của con người tiếp tục chống nghịch với Đức Chúa Trời. Trong Jeremy đoạn 25, câu 15-18, Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán cùng tôi như vậy: hãy lấy chán thạnh nộ của sự giận khỏi tay ta, khá cho các dân mà ta sai các ngươi đến đều uống lấy. Chúng nó sẽ uống, sẽ đi siêu to và điên cuồng vì cớ gươm đao mà ta sẽ sai đến giữa chúng nó. Tôi lấy chán khỏi tay Đức Giê-hô-va và khiến cho mọi nước mà Đức Giê-hô-va sai tôi đến đều uống lấy. Cho Jerusalem và cho các thành của Judah, cho các quan trưởng của nó, làm cho chúng nó quan du, gỡ lạ, bị chê cười, bị rủa xả như ngày nay. Jerusalem và các thành của Judah, các vua và các quan trưởng được đề cập đến. Dù rằng điều này liên hệ đặc biệt đến tội lỗi của dân Israel, nhưng nó không giới hạn trong dân sự của Đức Chúa Trời. các dân tộc của thế gian đều tội lỗi, và chén ly rượu tràn đầy, và sự thanh nộ của Đức Chúa Trời sẽ đến trên họ. Và tiếp đến, chúng ta xem ở trong Jeremy đoạn 25, câu 19 đến 26. Cho Pharaoh, cho nước Egypto, cho những người đầy tớ, cho các quan trưởng và dân sự người, cho mọi dân lộn, cho mọi vua xứ Úc Sơ, cho mọi vua xứ Pelitin, tức vua của Ascalon, của Gaza, của Akron và những kẻ còn sống sót ở Ashdod, cho Edom, cho Moab, cho con gái Amon, cho các vua Tyre, cho mọi vua ở Sidon và cho mọi vua của cụ lao ngoài biển, cho Dedan, cho Thema, cho Buser, cho những kẻ cạo tóc chung quanh đầu, cho mọi vua Arabi, cho các vua ở các nước thuộc về giống lộn ở đồng vắng, cho mọi vua ở Shimri, cho mọi vua ở Elam, cho mọi vua ở Medi, cho mọi vua phương Bắc, ở gần hoặc ở xa, cho vua này cùng với vua kia, sao lại cho mọi nước thế gian ở trên mặt đất, vua của Sê-xét cũng sẽ uống chén sao của các vua kia. Chúng ta thấy rằng, tất cả các quốc gia này đều uống chén thanh nộ của Đức Chúa Trời. Tội lỗi của con người và sự phản nghịch chống lại với Đức Chúa Trời giống như chán thạnh nộ giận dữ của Đức Chúa Trời đầy tràn và sự đón phạt sẽ đổ xuống trên đất. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 25, câu 27-29. Ngươi khá bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy. Hãy uống đi, hãy say, mửa và ngã xuống. Đừng dậy nữa, vì cớ cương dao mà ta sai đến giữa các ngươi. Nếu họ không khứng lấy chén ở giữa tay ngươi đặng uống, thì ngươi khá bảo rằng, Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy, chắc các ngươi phải uống. Và, này ấy là thành kia là thành được xưng bằng danh ta, mà ta bắt đầu xuống tay vạ. Còn các ngươi khá khỏi hình phạt được cả sao? Không, các ngươi sẽ không khỏi hình phạt đâu, vì ta sẽ sai gươm đao đến trên mọi dân cư trên đất. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đức Chúa Trời làm cho họ uống chén thạnh nộ của Ngài. Tất cả các quốc gia ở xung quanh nước Israel đều bị sự đón phạt của Đức Chúa Trời, bởi vì họ đi xa cách Ngài, họ chống nghịch lại với Ngài. Điều này tỏ bài cho biết sự thật rằng tất cả các quốc gia trên thế giới đều chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời khi họ đi trong con đường phản nghịch. Và trong Jeremy đoạn 25, câu 30-31. Cho nên, ngươi khá lấy mọi lời này, nói tiên tri nghịch cùng họ và bảo rằng, Đức Giê-hô-va quát tháo từ nơi cao, phát tiếng từ chỗ thánh Ngài, quát tháo to nghịch cùng chuồng chiên, trỗi tiếng kêu lên như kẻ đạp trái nho, nghịch cùng hết thảy dân cư trên đất, tiếng om sòm sẽ vang ra đến cùng đất, vì Đức Giê-hô-va tranh cạnh cùng các nước, phán xét mọi xác thịt, phó những kẻ giữ cho gươm đao. Đức Giê-hô-va phán vậy. Sự đón phạt của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn trong Israel. Các bạn thấy rằng Babylon sẽ là dụng cụ của Đức Chúa Trời dùng để đón phạt. Chúng ta biết từ lịch sử ghi lại rằng Babylon trở thành quốc gia hùng mạnh nhất của thế giới, đi chinh phục khắp các nước. Và trong Jeremy đoạn 25, câu 32-33. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Này, tai vạ sẽ từ một dân này qua một dân khác. Một trận bão lớn dấy lên từ các nơi đầu cùng đất. Thay của những kẻ mà Đức Giê-hô-va đã giết trong ngày đó sẽ đầy trên đất từ đầu này đến đầu kia. Chẳng ai khóc, chẳng ai liệm, chẳng chôn, sẽ làm phân trên mặt đất. Điều này diễn tả đến các chiến dịch của Nebuchadnezzar, vua Babylon thực hiện. Vua đã thôn tính một khu vực lớn của thế giới trong thời đó. Vua đã đem Ai Cập, Tyre và Sidon dưới quyền lực cai trị của vua. Các câu kinh thánh kế tiếp trong phần còn lại của đoạn này diễn tả cho chúng ta biết ngài thạnh nộ của Chúa trên các quốc gia và người cai trị. Mời các bạn cùng xem tiếp trong Giê-rê-mi đoạn 25, câu 34 đến 38. Hỡi những kẻ chăn, hãy than khóc, cất tiếng than vang. Hỡi những kẻ dẫn bầy chiên, hãy lăn trong tro bụi, vì ngày các ngươi bị giết, kỳ các ngươi tan lạc đã đến hạn. Các ngươi sẽ ngã xuống như bình quý giá. Kẻ chăn không bởi đâu trốn tránh, những kẻ dẫn bầy chiên không bởi đâu thoát ra. Kẻ chăn phát tiếng kêu, kẻ dẫn bầy chiên than khóc, vì Đức Giê-hô-va phá quan đồng của họ. Vì những chuồng chiên yên ổn đã bị bắt bởi sự nín lặng, bởi sự nóng giận của Đức Giê-hô-va. Ngài như sư tử đã ra khỏi chỗ kín mình. Đất chúng nó sẽ trở nên gỡ lạ bởi sức mạnh rất hung đè nén và cơn giận rất mạnh mẽ. Chúng ta thấy khi các quốc gia và những người cai trị ở dưới sự thanh nộ của Đức Chúa Trời thì kinh khiếp biết là dường nào. Khác với hình ảnh của một quốc gia và những người cai trị đi trong con đường kính sợ Đức Chúa Trời và được Ngài ban phước dồi dào. Đức Chúa Trời nêu lên cho chúng ta thấy hai hình ảnh khác biệt: bị đón phạt và được phước. Tôi mong ước rằng quý vị chọn con đường phước hạnh, tức là tôn kính Đức Chúa Trời và đi theo lời của Ngài trong Kinh Thánh. Thưa quý vị và các bạn, bài học lịch sử của dân Giu-đa ngày xưa cho chúng ta sự nhắc nhở ngày hôm nay. Đức Chúa Trời đã nói với họ biết rằng, nếu họ không quay trở về cùng Đức Chúa Trời, nếu họ tiếp tục chống nghịch Ngài, nếu họ tiếp tục chống nghịch lại lời của Đức Chúa Trời, thì một ngày sẽ đến, cơn đón phạt sẽ đến. Đức Chúa Trời đã kiên nhẫn với dân tộc này. Họ không ăn năn, họ không biết quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, Đức Chúa Trời đã dùng đại binh của vua Nebuchadnezzar đến từ Babylon, đến và hủy diệt thành Jerusalem, đã bắt chân chúng Giu-đa, bị lưu đày, bị chết, bị tan lạc. Lời của Đức Chúa Trời nói ra và lời đó đã được ứng nghiệm. Tôi mong ước rằng chúng ta thấy hình ảnh này mà chúng ta suy gẫm. Không ai muốn đón phạt. Tất cả chúng ta đều muốn được phước hạnh. Vì thế, tôi xin kêu gọi và quý vị chọn đi trong con đường phước hạnh, tức là tôn kính Đức Chúa Trời và vâng theo lời của Ngài. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Mọi đường đến suy tàn. Love.